Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 1 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm ông Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình điện đàm về TikTok, thương mại và Đài Loan. Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Trump. Trung Quốc bác bỏ phát hiện của Hoa Kỳ rằng sự thống trị trong ngành đóng tàu của Trung Quốc gây bất lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng Bài Đăng Chính phủ đối Trung Quốc hải sự, vũ lưu và tàu chuyển nghiệp phát triển 301 điều tra.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói cuộc điều tra của Mỹ vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới và Trung Quốc mạnh mẽ lên án và kiên quyết phản đối điều này. Các nhà điều tra Hàn Quốc xin gia hạn thời gian giam giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol và Hải quân Philippines tập trận gần bãi cạn tranh chấp giữa căng thẳng với Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về các vấn đề bao gồm TikTok, thương mại và Đài Loan trong một cuộc điện đàm vào thứ Sáu, chỉ vài ngày trước khi ông Trump nhậm chức một lần nữa và hứa hẹn sẽ áp dụng thuế quan, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cả hai nhà lãnh đạo đều lạc quan về cuộc điện đàm. Ông Trump gọi đó là một cuộc gọi rất tốt và ông Tập Cận Bình nói rằng ông và ông Trump đều hy vọng có một khởi đầu tích cực cho quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai người kể từ khi ông Trump đắc cử vào tháng 11. Có một loạt các khó khăn về ngoại giao và kinh tế đang đe dọa mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc. Hôm thứ Sáu, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã giữ nguyên một đạo luật yêu cầu chủ sở hữu TikTok là ByteDance phải bán tài sản của TikTok tại Hoa Kỳ cho một người mua không phải là người Trung Quốc trước Chủ nhật, nếu không sẽ bị cấm vì những lo ngại về an ninh quốc gia. Cuộc gọi rất tốt cho cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tôi kỳ vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề và bắt đầu ngay lập tức. Chúng tôi đã thảo luận về việc cân bằng thương mại, fentanyl, TikTok và nhiều chủ đề khác, ông Trump viết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội của mình. Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi sẽ làm mọi cách có thể để thế giới hòa bình và an toàn hơn. Ông Tập Cận Bình đã nêu rõ mối quan ngại của Trung Quốc về Đài Loan, nơi Bắc Kinh vẫn luôn tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình, và cho biết ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ xử lý vấn đề này một cách thận trọng. Ông Trump nói vào ngày 6 tháng 1 rằng ông và ông Tập đã liên lạc thông qua các đại diện bày tỏ sự lạc quan về mối quan hệ của họ. Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết Phó Chủ tịch Hàn Chính sẽ tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Hai 20 tháng 1. Bắc Kinh nói động thái này tuân theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi trong việc xem xét và phát triển mối quan hệ với Hoa Kỳ. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Hoa Kỳ để tăng cường đối thoại và giao tiếp, quản lý đúng đắn các khác biệt, mở rộng hợp tác cùng có lợi, cùng theo đuổi mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ ổn định, lành mạnh và bền vững và tìm ra cách thức đúng đắn để hai nước hòa thuận với nhau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một tuyên bố vào sáng thứ Sáu. Thông báo này được đưa ra hơn một tháng sau khi ông Trump mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo nước ngoài khác tham dự lễ nhậm chức của ông. Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ, đánh dấu sự phá vỡ truyền thống vì trước đây thường chỉ có các đại sứ nước ngoài tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đang thể hiện thiện chí đối với chính quyền mới của ông Trump bằng cách cử ông Hàn. Trung Quốc không có truyền thống nào cho phép chủ tịch nước tham dự lễ nhậm chức của các nguyên thủ quốc gia khác. Zhu Bo, một thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh và Chiến lược Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh cho biết, việc cử Phó Chủ tịch nước tham dự lễ nhậm chức của ông Trump là lựa chọn tốt nhất và điều đó thể hiện thiện chí của Bắc Kinh đối với Tổng thống đắc cử Trump, ông nói với VOA qua điện thoại. Việc ông Trump trở lại Nhà Trắng đã tạo ra sự bất ổn cho Trung Quốc, quốc gia phải đối mặt với sự suy thoái kinh tế dai dẳng trong những năm gần đây. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình, ông Trump đã cam kết sẽ áp thuế lên tới 60% đối với các sản phẩm của Trung Quốc. Ông Zhu cho biết, khả năng áp thuế cao đã khiến Bắc Kinh thận trọng về triển vọng quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc dưới chính quyền Trump thứ Hai. Trung Quốc bác bỏ phát hiện của Hoa Kỳ rằng sự thống trị trong ngành đóng tàu của Trung Quốc gây bất lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ. Ngày 17 tháng 1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích việc chính quyền Biden khởi xướng các cuộc điều tra theo mục 301 đối với các ngành hàng hải, hậu cần và đóng tàu của Trung Quốc, nói rằng điều này đại diện cho chủ nghĩa bảo hộ trắng trợn.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Biden chính phủ đối với Trung Quốc hải sự, vũ lưu và tàu thuyền nghiệp phát triển 301 điều tra.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tại Bắc Kinh cho biết cuộc điều tra đã vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới và Trung Quốc mạnh mẽ lên án và kiên quyết phản đối điều này. Trong một phúc trình được công bố vào ngày 16 tháng 1, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết sự thống trị của Trung Quốc trong các lĩnh vực hàng hải, hậu cần và đóng tàu là vô lý và có thể bị kiện theo luật thương mại của Hoa Kỳ. Cuộc điều tra phát hiện ra rằng sự thống trị có mục tiêu của Trung Quốc trong các lĩnh vực này gây gánh nặng hoặc hạn chế thương mại của Hoa Kỳ bằng cách thay thế các công ty nước ngoài, làm giảm sự cạnh tranh và tạo ra sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng do Trung Quốc kiểm soát. Các nhà điều tra Hàn Quốc đang điều tra Tổng thống Yoon Suk-yeol về cáo buộc nổi loạn hôm thứ Sáu đã yêu cầu tòa án Seoul gia hạn thời gian giam giữ ông, vì nhà lãnh đạo này một lần nữa từ chối trả lời thẩm vấn. Hôm thứ Tư, ông Yoon đã trở thành Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị bắt giữ trong cuộc điều tra hình sự liên quan đến tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi của ông vào đầu tháng 12. Ông đang bị giam giữ tại nhà tù Seoul. Để giam giữ ông Yoon lâu hơn, các nhà điều tra tại Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với các quan chức cấp cao, gọi tắt là CIO, cần tòa án phê chuẩn lệnh giam giữ trong tối đa 20 ngày. Một quan chức CIO nói trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu rằng các nhà điều tra đã đưa ra yêu cầu này do mức độ nghiêm trọng của tội ác. Tòa án quận phía Tây Seoul sẽ xem xét yêu cầu này vào chiều thứ Bảy, theo hãng thông tấn Yonhap. Trong một tuyên bố do luật sư của mình công bố, ông Yoon cho biết phòng giam nơi ông đang bị giam giữ có chút không thoải mái nhưng ông vẫn ổn. Ông cũng cảm ơn những người ủng hộ mình khi có hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài nhà tù trong điều kiện giá lạnh, nói rằng tôi biết ơn lòng yêu nước cháy bỏng của người dân. Ông Yoon đã gây cản trở những nỗ lực của CIO nhằm thẩm vấn ông, trong khi đảng của ông đã tận dụng sự phân cực chính trị để cải thiện tỷ lệ chấp thuận kể từ khi ông bị bắt, các cuộc thăm dò cho thấy. Ông đã nêu lên đầy đủ lập trường cơ bản của mình vào ngày đầu tiên, và chúng tôi tin rằng không có lý do hoặc nhu cầu phải trả lời qua lại theo kiểu vấn đáp, luật sư của ông Yoon, Seo Dong-hyun, nói trong một tuyên bố. Đội ngũ luật sư của Tổng thống bị đình chỉ đã phủ nhận ông Yoon chủ mưu một cuộc nổi loạn, một tội ác ở Hàn Quốc có thể bị phạt tù chung thân hoặc thậm chí về mặt lý thuyết là tử hình. Tòa án quận trung tâm Seoul đã bác bỏ một thách thức vào thứ Năm từ các luật sư của ông Yoon về tính hợp pháp của vụ bắt giữ ông. Tỷ lệ chấp thuận dành cho đảng Quyền lực Nhân dân PPP cầm quyền của ông Yoon là 39%. Trong cuộc thăm dò của Gallup Hàn Quốc được công bố vào thứ Sáu, tăng từ mức 34% của một tuần trước, và vừa qua đảng Dân Chủ đối lập chính lần đầu tiên kể từ tháng 8 với mức 36%. The Voice of America, VOA. Hải quân Philippines hôm thứ Sáu cho biết các tàu của họ đang tập trận gần một bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông, một ngày sau khi Manila và Bắc Kinh nhất trí tìm kiếm tiếng nói chung và tìm cách hợp tác bất chấp các tranh chấp đang diễn ra. Cuộc tập trận xung quanh bãi cạn Scarborough, một trong những khu vực tranh chấp gay gắt nhất ở châu Á, nhằm mục đích tăng cường năng lực của hải quân trong việc bảo vệ những gì họ cho là vùng biển của Philippines và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Hải quân cho biết trong một tuyên bố, họ mô tả đây là cuộc tập trận đơn phương thường lệ có sự tham gia của khinh hạm Antonio Luna và hai tàu tuần tra khác hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Họ cho biết các cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 1. Các cuộc tập trận diễn ra giữa lúc lực lượng tuần duyên Philippines đang đối diện với các thách thức liên tục về sự hiện diện của tàu hải cảnh lớn nhất của Trung Quốc tại bãi cạn, mà họ cho là đang tuần tra bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Nếu Trung Quốc thực sự cam kết giảm căng thẳng và chân thành tìm cách thúc đẩy lòng tin và sự hợp tác giữa hai quốc gia chúng ta, thì chính phủ Trung Quốc phải tôn trọng quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta, lực lượng tuần duyên Philippines nói trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Năm. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters vào thứ Sáu. Thái Lan đang tăng cường an ninh cho du khách để khôi phục lòng tin của du khách Trung Quốc. Thủ tướng Anton Chan-Sinawat cho biết hôm thứ Sáu, sau khi một vụ bắt cóc được cho là xảy ra đối với một diễn viên Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của du khách. Du lịch là động lực chính của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á và Trung Quốc là thị trường đơn lẻ lớn nhất của Thái Lan. Du lịch là nguồn thu nhập chính của đất nước, tôi không muốn nó bị ảnh hưởng, Thủ tướng Pan Ton Tam nói. Tôi đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh nâng cao mức độ an ninh cho du khách. Thủ tướng cho biết bà sẽ ghi âm một thông điệp bằng tiếng Trung Quốc để trấn an du khách về sự an toàn và an ninh của họ. Năm ngoái, hơn 6,7 triệu người Trung Quốc đã đến thăm Thái Lan, chiếm gần 1/5 trong số 35,5 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đến nước này. Những câu hỏi về sự an toàn của khách du lịch Trung Quốc đã được nêu ra vào đầu tháng này sau khi nam diễn viên Vương Hưng mất tích ở biên giới Thái Lan-Myanmar và chính quyền cho biết anh có thể là nạn nhân của đường dây buôn người do các nhóm tội phạm thực hiện. Thanh niên 22 tuổi này đã được tìm thấy và đã trở về Trung Quốc. Vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc làm dấy lên lo ngại ở Thái Lan về sự sụt giảm lượng du khách Trung Quốc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán bắt đầu vào cuối tháng 1. Thủ tướng Thái Lan cho biết đã có một số người hủy chuyến thăm, nhưng số lượng khách du lịch từ Trung Quốc vẫn không giảm. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.